Kính thưa quý vị, thưa các bạn, theo văn bản tiếng Do Thái, sách giảng viên chứa đựng các lời nói của ông Cô-hê-lẹt. Giới học giả đã đưa ra nhiều lập trường khác nhau để giải thích tên của sách. Nhưng ngày nay, các học giả chấp nhận kiểu gọi truyền thống là Cô-hê-lẹt, dựa theo các văn bản tiếng Do Thái thời Trung Cổ, cũng như cách phiên âm của giáo phụ Origene và Thánh Girolamo. Xem ra đó là phân từ hiện tại giống cái thể can của động từ kahal, triệu tập, quy tụ lại. Nhưng rất tiếc là động từ này đã không có thể can như vậy, vì thế người ta không biết ý nghĩa chính xác của nó ra sao. Bản Kinh Thánh 70 tiếng Hy Lạp cũng giải thích nó như là phát xuất từ chữ kahal và dịch là ekklesiastes, từ đó phát xuất ra kiểu gọi ekklesiaste, theo thói quen Latin thời Trung Cổ. Nó là dấu chứng cho thấy người ta không biết tên gọi này thực sự có nghĩa là gì. Cũng như văn bản Hy Lạp 70 giải thích từ Cô-hê-lẹt, Luther tìm cách dịch là De Prediger, người giảng thuyết, như trong vài văn bản tiếng Anh The Preacher. Hiển nhiên là Luther hiểu Cô-hê-lẹt Ecclesiastes trong nghĩa người nói trong cộng đoàn, theo nghĩa từ được dùng trong các bút tích của triết gia Platone và nhất là của triết gia Aristotle. Ecclesiaste là thành phần của Ecclesia, cộng đoàn, nhưng trong nghĩa người nói, người giảng thuyết, giảng viên hay trong nghĩa chung là người tham dự. Đương nhiên là nó ám chỉ quyền của một thành viên cộng đoàn được phép tham dự cũng như lên tiếng. Dầu sao đi nữa, trong từ ngữ của triết gia Aristotle, từ Ecclesias tương đương với quan tòa, nhưng trong từ ngữ của triết gia Platone thì không. Xem ra từ này phát triển theo nghĩa của từ Rhetor cổ điển. Học giả Paul Tren cho rằng nó ám chỉ người tham dự vào cộng đoàn, trong nghĩa Cô-hê-lẹt tự giới thiệu như bất cứ tham dự viên nào khác, và tới một lúc nào đó thì dám nói lên ý kiến riêng của mình, khác với ý kiến truyền thống. Đây là một giải thích gợi hứng, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Từ vựng của văn bản Kinh Thánh 70 tiếng Hy Lạp gần gũi với từ vựng của triết gia Aristotle hơn là từ ngữ của triết gia Platone. Thế rồi Cô-hê-lẹt xem ra là một nhà giáo hơn là một người phản kháng dị đời. Có lẽ ông đã phản đối tất cả sự khôn ngoan của thời ông đang sống, nhưng như là thầy dạy chứ không phải là người phản kháng. Môn sinh của ông viết lời dẫn nhập cũng coi ông là bậc thầy. Cô-hê-lẹt ngoài việc là người khôn ngoan, ông cũng dạy dỗ khoa học cho dân chúng. Ông lắng nghe và suy tư. Đó không phải là thái độ của một người nổi loạn. Cô-hê-lẹt nói từ trên cao, từ cương vị một bậc thầy. Liên quan tới cái khó khăn của tên gọi ở giống cái, cần ghi nhận rằng sau thời Lưu Đày, có một số tên ám chỉ chức vụ có hình thái giống cái, mặc dù ám chỉ nam giới. Điển hình như từ Pekha là quan trông coi một tỉnh, Soferet tên riêng gắn liền với từ Sofer là ký lục, và xem ra tương đương với từ Cô-hê-lẹt. Giải pháp tốt nhất là coi Cô-hê-lẹt không phải như là danh từ chung, nhưng như là tên riêng của người được đào tạo cho chức vụ, giống như trong trường hợp tên Soferet. Dầu sao đi nữa thì ở đây cũng là tên riêng của một người hay một tước hiệu, vì thật ra trong sách nó được dùng như tên riêng, và chúng ta cũng để nguyên theo thói quen phiên âm đã có từ đầu cho tới nay trong truyền thống Kinh Thánh, trong tiếng Việt gọi là sách giảng viên. Liên quan đến tính cách hợp quy của sách Cô-hê-lẹt đã có nhiều thảo luận trong giới học giả Do Thái cũng như Kitô. Lý do của các cuộc thảo luận đó là sự khó khăn của bất cứ ai đọc nó với tâm tình của một tín hữu đạo đức. Các rabbi Do Thái gặp khó khăn vì thấy có những khẳng định bị coi là trái nghịch nhau. Chẳng hạn chương 2 câu 2 viết, cười là điên rồ, vui là vô tích sự. Chương 7 câu 2 viết, đi đám tang thì tốt hơn đi đám tiệc, vì đó là điểm kết thúc của mọi người. Người còn sống phải để tâm suy nghĩ. Hay có các khẳng định trái với các điều của các tác phẩm kinh thánh khác. Như lời khuyên người trẻ trong chương 11 câu 9. Này bạn thanh niên, cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn và làm cho tâm hồn được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ. Cứ chiều theo ước muốn của lòng mình và những gì mắt mình ưa thích. Nó trái với lời dạy của chương 15 câu 39 sách Dân số. Vậy các ngươi sẽ mang tua áo và khi nhìn thấy nó, các ngươi sẽ nhớ đến mọi mệnh lệnh của Đức Chúa mà thi hành, chứ không theo con tim và đôi mắt các ngươi mà đi làm điếm. Ngoài ra người ta còn cho rằng đọc sách giảng viên là điều nguy hiểm, vì nó có thể khiến bị lạc giáo với các tư tưởng như lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời. Làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì? Đối với tín hữu Kitô, đề tài phù vân và chủ trương hưởng thụ ngày sống trong một vài văn bản gây khó chịu hơn cả. Trường phái của Rabbi Hillel coi sách Kohelet là sách được linh hứng, trong khi trường phái của Rabbi Shammai thì chống lại. Nhưng sau cùng ý tưởng của trường phái Rabbi Hillel thắng thế và bênh vực tính cách hợp quy của sách dựa trên sự kiện sách mở đầu và kết thúc với các từ trích từ luật lệ Talmud Bát và Sabbath 30 AB. Xem ra đây là một trào lưu muốn cứu vãn một truyền thống nào đó. Thật thế, vì vấn đề không phải là có đưa sách vào trong số các tác phẩm kinh thánh hay có duy trì nó hay không. Thật ra sách Kohelet đã được ông Simon Ben Shetach, một tác giả sống đồng thời và có họ hàng với ông Alessandro Janneo, trích trong Thiên Gemara, một Brachot, hồi thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Có vài cuộc tranh luận tiếp tục vì sách Talmud có nhắc tới cuộc tranh luận của Rabbi Yehuda và Rabbi Yose khoảng năm 130 sau Công Nguyên liên quan tới sách Kohelet. Nhưng sau đó, tính cách hợp quy của sách đã được thế giới Do Thái thừa nhận một cách phổ quát. Trong thế giới Kitô, cuộc tranh luận tập trung nơi đề tài sự phù vân và sức nặng của các lời khuyên cụ thể trong một tác phẩm thánh. Làm sao cuộc sống dẫn đưa con người tới với Thiên Chúa mà lại phù vân được? Trong bút tích các giáo phụ, lời trích cổ xưa nhất của sách Kohelet là của giáo phụ Clemente thành Alexandria. Nhưng tác giả Pastore di Erma và Justino cũng có nhắc tới sách Kohelet. Trong các tác phẩm Tân Ước, chúng ta không tìm thấy câu trích nào từ sách giảng viên, nhưng chắc hẳn Thánh Gioan và Thánh Phaolô đã đọc nó, nên cũng chịu vài ảnh hưởng nào đó của sách. Vì tư tưởng của sách giảng viên bẻ gãy và đoạn tuyệt với tất cả một truyền thống của Israel và đã mở ra cho Do Thái giáo các chân trời mới mẻ. Và xem ra sứ điệp của sách giảng viên đã có ảnh hưởng trên việc hình thành ý thức hệ và tinh thần tu đức Kitô. Chẳng hạn như ý niệm của Thánh Phaolô về việc mọi thụ tạo phải ở dưới sự phù vân trong thư gửi tín hữu Roma, chương 8 câu 20. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Đặc biệt là ý niệm về mầu nhiệm và sự tự do trong công trình của Thiên Chúa. Trong chương 9 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô đề cập tới sự tín trung của Thiên Chúa đối với các lời đã hứa với tổ phụ Abraham và dòng dõi ông. Thiên Chúa hoàn toàn tự do trong hành động đối với chương trình cứu rỗi. Trong thư thứ nhất, chương 2, Thánh Gioan cũng ghi nhận sự mau qua của thế gian khi biết. Thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó, còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Xem ra đó là giải pháp cho vấn nạn đã từng khiến cho Kohelet âu lo khắc khoải nhất. Đó là sự giòn mỏng mau qua của con người trước sự vĩnh cửu của Thiên Chúa. Vào cuối thế kỷ thứ tư, Teodoro thành Mopsuestia, tuy không chối bỏ sự linh ứng của sách Kohelet, nhưng giảm thiểu tính cách linh hứng của nó, và nghĩ rằng cũng giống như sách châm ngôn, sách Cô-hê-lẹt đã được viết ra theo cách khôn ngoan của loài người và để mưu ích cho con người. Lượng định này đã không được giáo hội chấp nhận, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn tái xuất hiện đó đây giữa các học giả công giáo, và đặc biệt là giữa các học giả tin lành. Dầu sao đi nữa, nếu sách giảng viên đã được đọc trong suốt thời Trung Cổ cho tới ngày nay như là tác phẩm tôn giáo được linh hưng, thì đó là công giải thích theo hướng đi của Thánh Girolamo. Đó là Cô-hê-lẹt không rao giảng sự hư vô và phù vân của mọi sự, mà đã chỉ rao giảng sự phù vân của các sự vật trần gian này mà thôi. Liên quan tới một số khẳng định khiến cho người đọc phải băn khoăn bối rối, thì đó không phải là những gì tác giả viết ra, mà là do một người thù nghịch với ông thêm vào. Giả thuyết này mới đây cũng được một vài học giả lấy lại, nhưng nó là một ước đoán thực sự không cần thiết. Amen.